cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Tin Lành Mác đoạn 4. Đoạn này cho chúng ta thấy mấy thí dụ hay ẩn dụ, và sau đó làm phép lạ dịp yên cơn bão. Tất cả những điều này cũng được nói ở trong Tin Lành Matthew, ngoại trừ có thêm một ẩn dụ đặc biệt khác hơn. Trước hết, chúng ta thấy ẩn dụ về người gieo giống là người công bố, sau đó có sự giải nghĩa ẩn dụ về người gieo giống, và tiếp theo ẩn dụ là một phép lạ. Như chúng ta đã nói ở trong phần mở đầu của Tin Lành Mác, đây là tin lành hành động, nhưng tại đây được nhấn mạnh trên ẩn dụ này với một phép lạ. Chúng ta cần chú ý rằng ẩn dụ Mác kỹ thuật cũng là ẩn dụ hành động. Thật sự, trong mỗi ẩn dụ này nói đến một việc đang chuyển động. Do đó, chúng ta có thể đặt đề tựa của sách Tin Lành Mác là diễn hành theo Mác. Ông luôn nhấn mạnh trên hành động, ngay cả trên ẩn dụ này. Mời quý vị cùng xem ở trong Mác, đoạn 4, câu 1. Đức Chúa Giêsu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài bước lên một trong chiếc thuyền và ngồi đó. Còn cả toàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Matthew cho chúng ta sự nhấn mạnh ở điểm này. Ông nói rằng Chúa Giêsu rời khỏi căn nhà và bước xuống thuyền ở bờ biển. Hành động này được kỹ thuật bởi Matthew như là một biểu tượng. Cái nhà thường diễn tả đến dân tộc Israel, hay còn gọi là dân Do Thái. Còn biển, biểu tượng cho quốc gia dân ngoại. Qua hành động này của Ngài, Ngài chuyển hướng từ dân tộc của Ngài đến thế giới dân ngoại. Đó là bối cảnh của những ẩn dụ này, và chúng ta cần được nhìn trong bối cảnh rộng lớn của thế giới. Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng cho chúng ta để ý đến. Điều này được xảy ra trong khi chức vụ của Chúa Giêsu lên đến cao điểm. Ngài rất bận rộn, có nhiều việc dồn ép trên Ngài. Ngài rất mệt mỏi. Và thật vậy, chúng ta thấy sự mệt mỏi của Ngài khi Ngài ngủ ở dưới thuyền đang khi bị bão giữa biển. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Mác, đoạn 4 câu 2. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng. Chúa Giêsu dùng ẩn dụ này để dạy. Đây là một phương cách để giảng dạy rất nhiều điều. Trong thời điểm này, Ngài đã ở giai đoạn nửa đường ở trong thời gian chức vụ của Ngài. Ngài đã dùng một số biểu tượng để minh họa trước đây, như Ngài nói chuyện với người đàn bà bên bờ giếng, Ngài nói về nước sự sống. Ngài cũng nói với các môn đệ của Ngài là hãy trở nên tai đến lưới người. Ngài cũng nói về cánh đồng chín vàng cho mùa gặt. Nhưng những điều này không phải là ẩn dụ. Nhưng bây giờ, Ngài dùng cách nói ẩn dụ về người giàu giống. Mời quý vị cùng xem về ẩn dụ này, được nói ở trong Mác đoạn 4, câu 3 đến câu 7. Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết, một phần khác rơi nhầm nơi đất sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc lên làm cho ngạt ngòi và không kết quả. Thưa các bạn, đây là ba khu vực mà hạt giống rơi xuống. Chúng biểu tượng cho những người chưa được cứu, không tiếp nhận tin lành. Họ không tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Đời sống của họ giống như những lối đi, nơi mà chim chóc có thể ăn các hạt giống rơi xuống đó, và ma quỷ đến cất lấy lời của Chúa từ nơi người nghe. Còn một số người khác giống như đất đá sỏi, khi mặt trời nắng mọc lên làm cho nó héo, bởi vì không có đất sâu. Còn hạt giống rơi vào nơi đất có bụi gai thì làm cho ngạt ngòi. Nhưng có hạt giống rơi vào nơi đất tốt. Trong Mác đoạn 4 câu 8. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra. Một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Giờ đây chúng ta có được 1/4 của những số hạt giống rơi xuống vào nơi đất tốt. Chúng tiêu biểu cho những người được cứu, tức là những người tiếp nhận lời của Chúa. Nhưng có 3 mức độ kết quả khác nhau. Kết quả 30, kết quả 60 và kết quả 100 lần. Các bạn để ý nhớ lại khi Chúa Giêsu nói chuyện với các môn đồ của Ngài trên phòng cao. Ngài sắp đến vườn Gethsemane. Ngài nói rằng, ta là gốc nho thật. Sau đó Ngài nói với các môn đệ, hãy kết quả, được nhiều quả, được rất nhiều quả. Tại đây, Chúa Giêsu nói đến 3 mức độ ra trái của các môn đệ của Ngài. Nhưng chúng ta thấy 3 mức độ trong ẩn dụ về người gieo giống. Sau khi nói xong ẩn dụ, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đồ điều này. Ở trong Mác đoạn 4 câu 9, Ngài lại phán rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúa Giêsu dựng lên một tấm bảng giống như một cái lời cảnh giác về sự nguy hiểm sắp đến, giống như một tấm bảng được dựng ở cạnh đường gầy xa lửa. Dừng lại, nhìn xem, lắng nghe. Dẫu thế, có một số người chưa hiểu được ẩn dụ này, và chúng ta tìm thấy câu hỏi kế tiếp. Trong Mác đoạn 4, câu 10 đến câu 12. Khi Đức Chúa Giêsu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng, sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏa ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng thí dụ để dạy cho họ mọi sự. hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng? Rõ ràng có một số môn đệ không hiểu ẩn dụ này. Khi họ đến hỏi Chúa Giêsu và Ngài giải bài cho họ hiểu, tôi xin giải thích lý do mà Chúa Giêsu dùng ẩn dụ. Chúa Giêsu dùng ẩn dụ này trong thời điểm cuối của chức vụ Ngài, khi Ngài sắp bị bắt. Những kẻ chống nghịch Ngài đã khước từ sự dạy dỗ của Ngài, còn đoàn dân thì lạnh lùng với lẽ thật. Họ chỉ chú ý đến phép lạ của Ngài, nhưng không áp dụng vào đời sống tâm linh. Nên giờ đây, Ngài dùng ẩn dụ để giảng dạy nhằm để đo lường mức độ chú ý và lòng tìm kiếm của họ. Với thái độ phản ứng của những người chống nghịch, cùng với thái độ u ly, lạnh nhạt, không hiểu biết của dân chúng, cho nên Chúa Giêsu thay đổi cách giảng dạy. Ngài dùng ẩn dụ để giảng cho những ai có lòng khao khát trong sự công bình thì sẽ được đổ cho đầy, cùng với những ai muốn biết về lẽ thật thì họ sẽ được mở mắt ra. Chúng ta cũng tìm thấy những ý nghĩa tương tự như vậy được nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 9 đến câu 14. Song le như chấp rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều đó cho người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một thể ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Vả, người có thánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Phaolô trình bày một nền tảng lớn lao trong phân đoạn này, và tôi thấy nó vẫn còn ứng dụng trong ngày hôm nay. Chúng ta có thể dùng nhiều phương cách để cho người ta có thể hiểu biết lẽ thật, nhưng trước hết họ phải có tấm lòng muốn hiểu thì những điều đó mới trở thành hiện thực trên đời sống của họ. Tôi muốn xác nhận đến điều này. Nếu một người có lòng, có mắt mở rộng để muốn hiểu biết, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ tỏ bài lẽ thật vào lòng của họ. Ngài sẽ làm những điều đó trở nên hiện thực và sống động cho người ấy. Các bạn thân mến, nếu các bạn không tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của các bạn, thì các bạn sẽ là người hư mất. Phản ứng của các bạn tiếp nhận hay khước từ lời của Chúa sẽ xác định các bạn được cứu hay không. Hôm nay tôi xin hỏi các bạn một điều quan trọng. Các bạn có tiếp nhận và tin cậy Chúa Giêsu là cứu Chúa của chính đời sống mình hay chưa? Có người nói rằng, điều này bắt đầu vào thế giới triết học rồi. Không phải vậy. Đây là một điều thực tế và quan trọng trong đời sống của các bạn. Tôi đã trải qua điều này sau khi tôi trở lại tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu. Lời của Đức Chúa Trời là những hạt giống được gieo xuống. Nhưng ngày hôm nay, các bạn là loại đất nào? Các bạn là loại đá sỏi hay các bạn là đất có bụi gai? Hạt giống lời Đức Chúa Trời chỉ phát triển trên đất tốt. Nếu các bạn có tấm lòng mềm mại tiếp nhận lời Chúa thì các bạn được cứu. Còn nếu các bạn khước từ lời Chúa thì các bạn sẽ hư mất. Tôi mong ước các bạn là người có tấm lòng mềm mại. Giờ đây, Chúa Giêsu giải nghĩa về ẩn dụ ở trong sách Mác đoạn 4 câu 13 đến 20. Đoạn Ngài phán rằng, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu được mọi thí dụ? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình. Nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Sa-tăng đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo, rồi liền vui mừng chịu lấy. Song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nổi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thì liền giáp phạm. Còn những kẻ chịu giống, gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo. Song sự lo lắng về đời này, sự mê thắm về giàu sang và các sự tham muốn khác khi thấu vào lòng họ làm cho họ nghẹt ngoài đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Chúng ta thấy rằng, người gieo giống là con của Đức Chúa Trời, và hạt giống là lời của Đức Chúa Trời. Chim chóc ở dọc đường là ma quỷ. Người chịu giấu nơi gieo đất đá sỏi là những người khi gặp khó khăn, gặp bắt bớ, liền bỏ Chúa ngay. Đó cũng là bản tánh xác thịt của nhiều người ngày hôm nay, để đời sống xác thịt của mình sống xa cách Chúa. Còn đối với những người nhận hạt giống nơi bụi gai là những người để cho sự lo lắng đời này làm cho họ nghẹt ngòi. Vì có nhiều người ngày hôm nay để thế gian đẩy họ ra khỏi Đức Chúa Trời. Sau hết là những người có tấm lòng mềm mại tiếp nhận lời Chúa và mang lại những kết quả rất tốt. Một hột lên 30, 60 và 100. Chúng ta thấy ẩn dụ này là một ẩn dụ về hành động mà Mác kỹ thuật tại đây. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 4 câu 20 đến 21. Ngài lại phán cùng họ rằng, có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Tại đây chúng ta thấy điều gì trong ẩn dụ về cái đèn và hành động của nó? Sự sáng tạo ra trách nhiệm. Một người nhận lấy lẽ thật thì phải hành động. Chúng ta có trách nhiệm tùy thuộc vào mức độ chúng ta nhận được ánh sáng. Ánh sáng chiếu ra và đáp ứng của các bạn vào ánh sáng là điều quan trọng. Điểm cần nhắc nhở ở đây. Trước kia tôi và các bạn đều ở trong bóng tối, cho đến khi chúng ta nhận lấy ánh sáng của tinh lành. Chúng ta cảm nghĩ rằng một người là tội nhân bởi vì người đó yếu đuối hay thiếu hiểu biết. Nhưng sứ đồ Phaolô nói cho chúng ta ở trong Roma đoạn 1 rằng con người biết Đức Chúa Trời nhưng không làm sánh ngang Ngài là Đức Chúa Trời. Con người cố ý phạm tội và chúng ta đều như vậy. Khi sự sáng chiếu ra trong chúng ta sẽ tạo ra một trách nhiệm. Đó là phải chiếu ra sự sáng của mình. Con người chúng ta sẽ hư mất nếu không tiếp nhận sự sáng từ Đức Chúa Trời. Cho nên, lời của Mác ký thuật tiếp ở trong đoạn 4 câu 23 nhắc nhở như vậy. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Đây là việc đáp ứng sự nghe bằng một hành động. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hành động trên đức tin của mình có nơi Ngài. Đó là điều quan trọng. Ai tin Chúa Giê-xu phải thể hiện một đời sống kết quả. Ai tiếp nhận Ngài thì phải đi trong sự sáng. Khi chúng ta nghe lời Chúa mà không làm theo, thì chẳng có kết quả gì, chẳng có lợi gì. Tôi xin nhắc lại thí dụ về chuyến đi của tôi trước đây. Tôi có vé máy bay. Tôi đi đến phi trường trình vé, và tiếp viên hàng không trao cho tôi thẻ lên phi cơ. Tôi phải tin rằng chiếc máy bay đó chở tôi đến nơi dự định. Tôi không có ngồi ở phi trường và tin mà thôi. Nhưng đức tin của tôi, lòng tin của tôi phải thể hiện qua hành động, đó là bước lên phi cơ. Đây là ý nghĩa thể hiện điều tôi tin. Chúng ta xem tiếp lời của Mác ở trong đoạn 4, câu 24-25. Ngài lại phán rằng, hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đâm cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đâm cho, và thêm vào đó nữa, vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Chúng ta thấy để ý một điều ở đây, là ánh sáng của chân lý của Chúa Giê-xu được phô bày ra cho chúng ta, chứ không hề bị che khuất đi. Nhưng chúng ta không thể nào nhìn thấy hoặc vận dụng mọi chân lý ấy ngay bây giờ. Chỉ khi nào chúng ta được thực hành điều Chúa truyền dạy thì chúng ta mới có thể hiểu và nhận ra nhiều về chân lý ấy. Chân lý vốn rõ ràng, nhưng khả năng nhận biết của chúng ta không trọn vẹn. Khi chúng ta vâng lời Chúa dạy, chúng ta sẽ có cái nhìn nhạy bén và tăng thêm sự hiểu biết của mình. Khi Chúa Giê-xu nói, vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cắt lấy điều mình đã có. Tôi thấy có hai điều được ứng dụng qua câu này. Thứ nhất, nếu tiếp nhận và hiểu biết lời Chúa, sẽ có thêm lời Chúa. Và thứ hai, nếu ai có phước hạnh thiêng liêng của Chúa, thì lại càng có thêm. Còn những ai không có lời Chúa, không có phước hạnh thiêng liêng, thì họ không được ban cho thêm gì cả. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Mác đoạn 4, câu 26-29. Ngài lại phán rằng, nước Đức Chúa Trời cũng như một người giải giống xuống đất. Người ngủ hai dậy, đêm và ngày. Giống cứ nảy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến là bông. Đoạn bông kết thành hột, khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, thì mùa gặt đã đến. Thưa các bạn, đây là một ẩn dụ lạ thường mà Chúa Giê-xu đã kể và chỉ có Mác ghi lại. Đây cũng là một ẩn dụ hành động nói về Đức Chúa Trời. Các bạn còn nhớ đến điều tôi đã giải thích trước đây về hai từ ngữ nước Đức Chúa Trời và nước thiên đàng không? Tại đây, hai từ ngữ này gần đồng nghĩa với nhau. Nhưng nước Đức Chúa Trời thì không giống như nước thiên đàng. Vì nước Đức Chúa Trời bao gồm một phạm vi rộng lớn của vũ trụ, trong khi nước thiên đàng là sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đất, và dĩ nhiên là ở trong nước Đức Chúa Trời. Tôi xin lấy thêm một thí dụ để giúp cho các bạn dễ hiểu. Khi tôi nói Vũng Tàu ở trong nước Việt Nam, nhưng Vũng Tàu không phải là nước Việt Nam, nó chỉ là một phần trong đất nước Việt Nam. Nhưng khi tôi ở trong Vũng Tàu, thì tôi cũng ở trong nước Việt Nam. Trong ẩn dụ này của Chúa Giê-xu nói về hạt giống nảy nở lớn lên, chúng ta vẫn không biết rõ nó lớn lên ở mức độ nào. Ẩn dụ này giải thích thêm năng lực của lời Chúa làm việc trong lòng và trong đời sống của người nghe. Nó phát triển nhiều hay ít tùy thuộc vào tấm lòng của người tiếp nhận. Giờ đây chúng ta đến ẩn dụ thứ ba liên hệ đến hạt giống. Trong đoạn 4, câu 30-34. Ngài lại phán rằng, chúng ta ví sánh nước Đức Chúa Trời với ai? Hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hột cải, khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết trong các hạt giống trên đất. Song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra thành nhánh, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Ấy, bởi lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, thì theo sức họ nghe được. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ. Nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ Ngài. Thưa các bạn, hột cải này không phải là thực phẩm mà là đồ gia vị. Sự lớn lên của hột cải thành cây đó là chuyện bất thường. Đây là sự phát triển của thế giới cơ đốc thành những tổ chức lớn, nhà thờ lớn, chương trình lớn. Tất cả những điều này là bởi năng lực con người, nhưng không bởi Đức Thánh Linh. Chim đậu trên các nhánh của nó thì không phải là điều tốt, vì chim biểu tượng cho Satan, cho ma quỷ. Đến phân đoạn này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu ngưng việc giảng dạy và cùng với các môn đồ đi qua bên kia bờ biển. Ngài muốn nghỉ ngơi bởi vì Ngài mệt mỏi, cho nên Chúa Giê-xu ngủ. Trong lúc đó bão xảy ra, và chúng ta thấy thêm một phép lạ nữa, khiến gió yên lặng. Mác đoạn 4, câu 35-41 kỹ thuật tiếp cho chúng ta biết như sau. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, vỡ gió và phán cùng biển rằng, Hãy yên đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng, Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, Vậy thì, người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Các bạn thấy rằng, có điều gì làm cho môn đồ sợ? Họ sợ không phải vì sự kiện Chúa Giêsu làm yên cơn bão, nhưng vì họ thấy bão vâng lệnh Ngài ngay lập tức. Nó yên lặng một cách bất ngờ. Phép lạ này quá lớn làm cho các môn đồ rất đổi sợ hãi. Đây là bài học lớn cho chúng ta học biết. Khi Chúa đặt chúng ta trong cơn bão tố của cuộc đời, để chúng ta gần gũi với Ngài nhiều hơn, để được biết Ngài nhiều hơn, để chúng ta tin cậy Ngài nhiều hơn. Như lời bài thơ của một người đã diễn đạt như sau. Chúa Giêsu dẫn đưa đời tôi, vượt qua muôn cám dỗ của biển đời, với biết bao nhiêu sóng to, gió lớn. Vâng đã Ngài, tôi ẩn núp lúc phong ba. Ngài dắt tôi trên mọi nẻo đường đời. Giêsu là Chúa của đời tôi. Tôi mong ước rằng các bạn kinh nghiệm được sự bao che, dẫn dắt của Chúa trên đời sống của mình và tiếp tục tin cậy vào Chúa trong bước đường chúng ta sống theo Chúa, thờ phượng Ngài trên đất này. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Thiên con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi. Dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy.